gọi là nhà Ma-ca-bê bởi vì sự chống đối này bắt nguồn từ một gia đình mà nhân vật trước hết là một người cha có tên là Matathias. Các anh chị thông cảm, nếu mà sách tiếng Việt của các anh chị mà họ phiên âm ra nó hơi khác chút đó, thì thông cảm, tại tôi bao nhiêu năm tôi quen rồi cho nên tôi cứ viết như thế. Matathias. Để thấy một cách cụ thể này, các anh chị có thể lấy ở chương 2 ấy. Chương 2 câu 15 cho đến câu 28 nói đến một thử thách cho gia đình Ma-ca-bê trong dịp tế thần ở Mô-din. Chúng ta cùng nhau xem thử đoạn này nhé. Các viên chức của vua Antiocho, những người có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái chối đạo, đã tới thành Mô-din để tế thần. Nhiều người Israel đã đến theo chúng, nhưng ông Mát-tít ra và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Mát-tít ra rằng: ông là thủ lãnh và người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giu-đa và những người còn lại ở Giê-ru-sa-lem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Ông Mát-tít-gia lớn tiếng đáp lại: cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua, và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi, không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải, vẹo bên trái. Cảm ơn các anh chị. Lập trường rất rõ ràng. Và đừng quên rằng lúc đó là ông ta đối diện với áp lực lớn lắm của chính nhà vua. Nhưng ông có một lập trường rất là rõ ràng. Và nếu ta đọc tiếp á, thì sẽ thấy ông ấy quyết liệt đến độ là khi có một người làm theo chiếu chỉ của nhà vua thì ông ấy xông lên và giết luôn. Và ở đây tác giả sách Ma-ca-bê nhắc tới một nhân vật mà khi ta học sách xuất hành ta đã gặp rồi. Đó là ông Pinchas. Nhiệt thành đối với công việc nhà Chúa. Rồi từ đó Matathias bắt đầu lãnh đạo cuộc nổi dậy để chống văn hóa Hy Lạp, chống đế quốc Hy Lạp. Đến khi ông ấy qua đời thì ai tiếp tục vậy? Người con bắt đầu là các anh em. Người con trước hết là Giu-đa. Cho nên ta gọi là Giu-đa Ma-ca-bê. Điều này ta thấy khá rõ ở trong di chúc của ông ấy. Cũng chương 2 thôi mà câu 65. Trước khi ông Matathias qua đời, ông ấy để lại di chúc cho con cái, và trong đó ông nói rất rõ ở câu 65-66 thế này này: đây Simeon, người anh em của các con, cha biết nó là người mưu lược, các con hãy luôn nghe lời nó, chính nó sẽ là cha của các con. Còn Giu-đa Ma-ca-bê mạnh mẽ, can trường từ thuở bé, chính nó sẽ là thủ lãnh các toán quân của các con, và nó sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoại. Đấy. Trước khi chết, ông ấy giao trách nhiệm lại cho Giu-đa. để tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại văn hóa Hy Lạp, chống lại đế quốc Hy Lạp. Và trong thực tế là Giuđa đã thành công ở một biến cố lớn, nó liên quan đến một ngày lễ mà đến ngày hôm nay người Do Thái người ta vẫn tiếp tục giữ và cử hành, đó là lễ Hanukkah. Nó liên quan đến biến cố này, các anh chị lấy ở chương 4. Chương 4 mà câu 36. Câu 36 nói đến lễ thanh tẩy và cung hiến đền thờ, thấy không? Tức là lúc trước á là đền thánh Jerusalem là bị Hy Lạp nó xúc phạm, phải không? Đến độ mà nó đem thần Zeus vào trong đó cơ mà. Rồi nó lấy những đồ quý giá của đền thờ mà. Bây giờ là người ta phải làm nghi lễ thánh tẩy và người ta cung hiến lại. Chi tiết thì chúng ta thấy thế này. Bây giờ ông Giuđa và các anh em nói: này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Sion. Họ thấy thánh điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá hủy. Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc cho lên đầu, rồi họ sấp mặt xuống đất, họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu lên trời. Tôi nhắc lại biến cố này để nếu mà đọc sách á, có nghe người ta nhắc đến ngày lễ Hanukkah thì mình hiểu ngày lễ này là kỷ niệm cái việc này đây này, kỷ niệm cái việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ. Ở Việt Nam mình thì không có một chút bóng dáng nào của anh em Do Thái nhé, không có. Nếu các anh chị có dịp mà sang bên Mỹ là sẽ thấy nhiều lắm. Gần đây có một vài tác phẩm được dịch ra tiếng Việt mà bán chạy lắm đó trong thời toàn cầu hóa. Chẳng hạn như là cuốn sách có tựa đề là Thế Giới Phẳng, hoặc là một cuốn nữa là Chiếc Lexus và Cây Ô Liu, thì tác giả đó là một người Mỹ gốc Do Thái sống ở Maryland, tức là cũng gần cái khu vực mà tôi ở ngày xưa bên đó. Họ nhiều khi họ sống chung với nhau trong một khu vực thế này, và rất là chịu khó giữ ngày Sa-bát. Rồi ở trên đầu thì có cái chỏm giống như là các đức giám mục của mình ấy, nhưng mà có điều nó không có màu đỏ mà nó màu đen. Rồi có các vị thì đội cái mũ mà có vành to lắm. Thế đến ngày lễ Hanukkah này này, bởi vì họ ở bên phía đông, và có lẽ là họ cũng là những người có thế lực chứ không phải không, bao giờ họ cũng tổ chức lớn lắm, ngay ở cái sân rộng trước dinh tổng thống ở bên đây, trước dinh Nhà Trắng đó. Cho nên nếu mà đọc sách mà nghe nói đến ngày lễ này này thì mình biết lý do làm sao, ý nghĩa là cái gì. Ông Giuđa nối nghiệp cha đã giành được một số chiến thắng, nhưng mà rồi cuối cùng qua đời trong một trận chiến, và người lên kế vị ông là Jonathan. Jonathan này thì xem ra lại mưu lược hơn, cho nên không chủ trương là lấy bạo lực để mà chống lại, nhưng mà ông ấy có những cái tính toán chính trị. Đại khái là trong đế quốc Hy Lạp đó là cũng có hai nhánh. Bây giờ ông liên kết với cả hai bên, ông tạo một cái thế quân bình, nhờ đó ông ấy cũng được hưởng điều này điều kia, rồi ông ấy lấy lại một phần đất đai mà trong lịch sử từ thời vua David, vua Salomon đã bị dần dần mất đi. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông ấy cũng chết một cách thảm khốc, phải không? Bị ông tướng Trypho, ông ấy giết chết. Và khi Jonathan qua đời thì đến một người em nữa trong gia đình Maccabe tiếp tục sự nghiệp, đó là Simon. Chúng ta hiểu tại sao người ta gọi là anh em Maccabe. Đây là cả một gia đình còn gì nữa, từ cha cho đến là các con, anh em Maccabe. Simon này thì cũng tiếp tục cái đường lối của Jonathan, rồi dần dần mở rộng bờ cõi, nhưng mà cuối cùng cũng chết một cách bi đát. Đó là ai ám sát? Chính con rể ám sát. Nhưng mà cái anh con rể mà ám sát ông ấy thì sau đó cũng bị giết chết. Khi các anh chị đọc sách Maccabe quyển thứ nhất ấy, là ta thấy nhắc đến những nhân vật chính là những nhân vật này tôi viết ở trên bảng. Từ Matthias cho đến Judas cho đến Jonathan cho đến Simon. Tôi sợ là các anh chị đọc một lúc cả 7-8 chương sách mà nhắc đến đủ thứ tên rồi mình không còn biết đầu đuôi làm sao nữa. Và cũng không biết là có liên hệ như thế nào nữa. Anh thở ra là trước hết phải nhìn lại bối cảnh lịch sử một chút, nắm vấn đề một chút.